Quý vị và các bạn thân mến, không biết có bao nhiêu quý vị khán thính giả bị tác giả Bùi Ngọc Phúc bẻ lái đến suýt ngã khi mà cho cái ông Đinh Tiến Thành lại là thủ phạm của cái vụ chém nhân vật Hưng Tào Phù của chúng ta. Bản thân Đình Duy thì không ngờ đến, khi đọc đến cái tình tiết đấy thì mới bị ngã ngửa ra. Là cứ tưởng là Mộ Dung Trầm trả thù, nhưng hóa ra là không phải. Mặc dù chuyện đến tập 17 rồi, cũng không còn dài nữa, tuy nhiên thì liên tục các pha bẻ lái đến từ phía tác giả Bùi Ngọc Phúc cho quý vị khán thính giả cũng như là Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 17 tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy ngay sau đây. Xe xích lô dừng lại trước một con ngõ nhỏ dẫn vào khu tập thể lắp ghép Tân Mai. Dừng trước dãy nhà 5 tầng. Dù được toàn trập mạch phụ giúp đẩy xe, Tài Dươi vẫn thở hồng hộc vì mệt. Ngắm khu tập thể còn mùi sơn khá nồng do vừa thi công xong, Hưng Tào Phù thấy xuất biên chế nhà nước chỉ có lợi nếu ai đó được phân nhà. Đời gã vốn như cánh chim trời. May có nhà của ông cậu ruột để lại, nếu không chắc lang bạt kỳ hồ như kẻ thất tộc. Đợi cho lũ đàn em đỡ mệt, Hưng Tào Phù điều tân húng chó cùng Tài Dươi ra quán nước ngồi đợi. Gã cùng toàn trập mạch vào ngôi nhà của lão Vinh trợ sắt, bởi kéo đi đông sẽ phiền. Từ khu tập thể đạp xe thêm 500 mét, khi lướt qua dãy nhà cấp 4 lụp sụp, chiếc xích lô dừng trước một ngôi nhà lợp ngói và có cổng cùng một khoảng sân nhỏ. Đứng quan sát xung quanh và nhớ lại sự mô tả của người phụ nữ, toàn trập mạch gật đầu xác nhận đây chính là ngôi nhà đó. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất, trên cây ổi ngay trong sân có một chuồng chim bồ câu. Nó khác hẳn những ngôi nhà quanh đây. Trong lúc Hưng Tào Phù đang phân vân, ở ngôi nhà cấp 4 bên cạnh, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi vác điếu cày ra trước cửa. Bà ta ngồi rít thuốc lào sòng sọc, khiến gã thoáng ngạc nhiên. Vừa thấy xích lô đậu bên cửa nhà hàng xóm, ngửa mặt nhà khói xong, người phụ nữ nói giọng khê nồng. Nhà không có ai đâu. Thôi, hai chú lượn đi cho sớm chợ. Hưng Tào Phù không đáp lời, gã cầm chùm chìa khóa bắt đầu mở khóa cổng. Dẫu sao, vai trò của người phụ nữ đã được tên đàn em thuật lại khi nãy. Bà ta là dạng chim lợn xóm, chẳng có gì nguy hiểm. Mở toang cánh cổng sắt cho tên đàn em đẩy xe xích lô vào tận hiên nhà. Trước sự ngạc nhiên của người phụ nữ đang cầm điếu cày, gã bình thản nói.
Tôi là đàn em của anh Vinh trợ sắt, chắc bà dân Tiên Lãng nên nghe giọng biết ngay.
Sau vài câu trao đổi, người phụ nữ chạy vào nhà lấy đèn pin để dọi sáng. Nhằm chứng tỏ mình xứng đáng với đồng tiền bồi dưỡng từ lão Vinh trợ sắt, người phụ nữ kể, dù ở đây vắng chộp, tuy thế đều như vắt chanh, tối nào bà cũng bắt ghế cầm điếu cày ngồi án ngữ. Dù trời mưa hay nắng, do tình ngủ nên chỉ cần con mèo chạy trên mái đủ khiến bà thức giấc dọi đèn pin kiểm tra bên này. Thừa biết con mẹ này vẫn vợ, do mất điện nên ngồi ngoài hút thuốc lào nhưng kể công. Đã được toàn trầm mạch kể lại về người phụ nữ này, Hưng Tào Phù mở ba lô lấy túi mì chính cùng tờ 5 đồng đưa cho thị rồi nói.
Thôi, bà về nghỉ, xong việc tôi gửi trả đèn pin.
Mừng như bắt được vàng, người phụ nữ cầm gói mì chính đi nhanh về nhà. Bà biết ngày mai bán lẻ hay bán cả gói vẫn có khoản tiền. Đợi người phụ nữ đi khuất, cánh cửa có hai móc khóa lần lượt được mở ra. Dưới ánh đèn pin loang loáng, cả hai bỏ qua gian ngoài vì biết hàng được cất ngay gầm giường của gian trong. Không có chiếc xe máy hàng bãi nào như mong ước của mấy con bạc khát nước. Thậm chí xe mini của Nhật cũng không có nút. Lôi từ gầm giường ra hai bao tải nặng trịch, Hưng Tào Phù phán đoán.
Mẹ kiếp, nặng hơn cả bao gạo. Khéo trong này toàn bạc thỏi. Sao không thấy con xe máy Honda Coupe nào nhỉ?
Hưng Tào Phù chép miệng.
Chúng mày đầu óc bã đậu nên mơ đến xe Honda Coupe. Thử hỏi con xe Lada chở làm sao được?
Mất toi công bài binh bố trận, số hàng bãi được đám thủy thủ Tàu Viễn Dương nhập về chẳng thấy đâu. Gã đoán lão Vinh trợ sắt kịp tàu tán hoặc bán cho mối đến mua buôn. Hai bao tải khá nặng, bình thường Hưng Tào Phù có thể vác bao gạo hay bao xi măng thấy vừa sức. Riêng bao tải này, gã e cổ khiêng cùng tên đàn em ra xe xích lô. Do thấy mẻ này hơi ít so với mọi bận, nên gã thoáng buồn. Tuy nhiên đâu phải lúc nào cũng vào cầu son như hai lần đột nhập kho hàng của đám buôn lậu. Đợi toàn trập mạch công mông đạp xe trên con đường mấp mô, Hưng Tào Phù bình tĩnh khóa cửa nhà và khóa cổng, rồi ghé sang nhà bên cạnh trả đèn pin cho người phụ nữ. thấy bà ta đang vê thuốc lào cho vào nõ điếu. Dưới ánh đèn dầu le lói, nhìn rõ cả hình xăm một bông hồng đầy gai trên cánh tay khẳng khiu. Hưng tạm phủ đoán con mẹ này một vào tù ra tội, hoặc giết người như ngoé không chừng. Do xích lô chở hai bao tải nặng cùng ba thằng đàn em, Hưng tạm phủ vẫy chiếc xích lô khác rồi lượn về đầu phố Lê Văn Hưu trước. Chưa cần biết chiến lợi phẩm giá trị nhiều hay ít, gã ung dung ngồi ăn phở, vì con lợn đất do tài dươi nộp lại nhét tiền khá nhiều. Ngồi ăn phở, lắc con lợn đất nghe âm thanh của những đồng tiền xu vui tai. Hưng tạ phù đoán trong hai bao tải nặng đó là Niken, một mặt hàng khan hiếm và có giá trị cực cao, có thể quy ra vàng, bởi nhiều cơ sở đúc mạ rất cần. Sơi xong bát phở cho ấm bụng, bước ra ngoài thấy ba thằng đàn em đạp xích lô gần tới nơi, nhưng mắt mũi mồm tranh nhau thở. Có lẽ vì nặng quá nên các ông con rời thay nhau đạp. Chẳng động lòng thương hại, Hưng tạ phù bước tới hàng nước gần đó của bà cụ bầu. Đám đàn em người mùi phở thèm nhỏ dãi, dù đói mà mệt nhưng thấy đại ca gọi chén trà nóng, cả lũ không dám bước vào hàng phở, vội ra hàng nước ngồi. Khi bốn chén trà nóng được đặt lên mặt trước ghế gỗ, Hưng tập phù cầm con lợn đất rồi đập mạnh xuống đường. Trong sự háo hức của lũ đàn em, gã nhặt và vuốt từng đồng tiền giấy với đủ mệnh giá khác nhau. Riêng đám tiền xu, tạm để riêng một góc. Giống như kẻ chia bài, Hưng tập phù lần lượt đặt từng tờ tiền thành bốn phần tương ứng. Số tiền đập lợn khiến mỗi phần có 185 đồng chưa kể tiền xu. Ra hiệu cho lũ đàn em nhặt phần của mình, Hưng Tạp Phù nhớ đến ngày xưa vào dịp Tết, hợp tác xã thường tát ao, bắt cá, rồi chia thành từng phần. Có đánh số cẩn thận rồi tiến hành bốc thăm. Dẫu chỉ là mấy con cá mè vừa tanh lại nhiều xương, tuy vậy khi bà con xã viên bốc thăm rồi lấy phần, việc tranh cãi vẫn xảy ra thường xuyên. Cầm số tiền mình được hưởng, Hưng Tạp Phù xòe ra rồi thở dài. Chúng mày nướng xe máy và cờ bạc thì nhanh, quần quật cả đêm nhưng tiền chia nhau chẳng mua được nửa con xe đạp. Thấy lũ đàn em cắm mặt uống trà, đang ngứa mồm nên gã bồi thêm câu nữa. Thôi, sẵn có tiền vừa chia, ba thằng chung nhau mua con xích lô ghẻ, khéo lại tươm.
Cưỡi con xích thố ăn xăng, lượn về về ngắm phố phường. Tự dưng Hưng Tạp Phù nhớ đến việc ghé thăm ông bố giáo sư. Từ ngày chuyển di hành mẹ mình về phố Lê Văn Hưu, gã chẳng hề ló mặt sang ngôi biệt thự bên phố Triệu Việt Vương. Tuy nhiên, lần này có chuyện phá lệ, bởi gã nghe nói cụ Khốt vừa qua cơn bạo bệnh. Theo như bà hàng xóm cho biết, trong lúc ngồi họp, chắc do căng thẳng nên cụ Khốt gục ngay tại hội trường. Lúc đưa vào bệnh viện Việt Xô, thiếu chút nữa đã nằm khu A, Nghĩa Trang Vân Điển. Dù khắc khẩu và chẳng hợp tính, nhưng tình cha con chẳng thể ngó lơ. Hưng Tạp Phù không có thói quen mua quà nên ghé một nhà đầu phố hàng bài mua hai hộp sữa ông Thọ. Còn chưa đầy tuần nữa là đến ngày 23 tháng Chạp, thời điểm gã chọn để xử lý mộ Dung Trầm. Nhưng trước đó lão Vinh Trợ Sắt đã bị bỏng nặng trong vụ xe ô tô cháy nổ khi chạy đến địa phận tỉnh Hải Hưng. Theo như mọi người cho biết, con xe cũ nát không được bảo dưỡng nên đã chập điện dẫn đến cháy nổ. Chủ nhân của nó hiện đang nằm điều trị tại khoa bỏng của quân y viện 103 mãi tận trong Hà Đông. Chiến lợi phẩm thu được chính xác là 170 cân Niken. Gã chưa vội tìm người bán, do năm hết Tết đến, việc sản xuất sẽ đình trệ. Chưa kể cầm số tiền lớn, rồi mấy thằng đàn em lại mò sang phố Trần Xuân Soạn, hay xuống tận làng Khương Thượng, cúng vào mấy giới bạc. Dựng xe ngay dưới tầng 1, Hưng Thập Phù thấy bà hàng xóm đang giật chiếu nhìn mình về khó chịu. Biết bà này vẫn ác cảm bởi vụ gã đấm vào mặt tay giảng viên trẻ năm xưa. Trái đất tròn là điều chẳng cần bàn cãi, tay giảng viên đó sau này là rể quý của bà hàng xóm. Do vậy Hưng Tào Phù biết chẳng mong người ta có cái nhìn thiện cảm. Thấy hai chiếc thùng tôn dì đặt gần lối lên cầu thang tầng 2. Cả biết xô dì được dùng để xếp hàng lấy nước, rồi khi đến lượt sẽ đổi sang đôi thùng tôn lành. Đang bực tức do bị nhìn đều, Hưng Tào Phù cầm luôn hai thùng tôn dì ném ngay ra vỉa hè. Bà hàng xóm thoáng giật mình, nhưng đã nhanh chóng lao ra để nhặt về. Nếu chậm vài phút, sẽ bị cánh đồng nát quân đi ngay lập tức. Bực tức vì cách hành xử, bà định mở miệng nhưng bắt gặp ánh mắt của Hưng Tào Phù đành nín nhịn. Dẫu sao, những gì gã này đã làm bà đều biết rõ. Được ngày rảnh rỗi, Hưng Tào Phù chẳng vội lên nhà. Gã đứng ở lưng trần cầu thang rồi hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bà hàng xóm. Khi biết chắc bà này đã cụp mắt, lúc đó gã khoan thai bước lên tầng 2. Đặt hai hộp sữa ông Thọ ngay đầu giường, Hưng Tào Phù ngắm cụ Khốt của mình giờ nằm một chỗ vì bạo bệnh. Nhưng đôi mắt tinh anh vẫn nhận ra đứa con lạc loài. Chẳng cần biết cụ Khốt muốn nghe hay không, gã thông báo hiện mình là xã viên tích cực của hợp tác xã cơ khí Thành Đồng.
Ngày xưa gã làm bên hợp tác xã cơ khí Đại Dương nên cụ Khốt biết. Sau này khi hợp tác xã giải thể, gã chẳng còn hứng thú làm công ăn lương. Cái tên Thành Đồng chẳng phải tự nhiên xuất hiện. Khi nãy ghé mua sữa ông Thọ nên gã đọc được hai chữ có đắp nổi trên tường một ngôi nhà cổ. Dù cụ Khốt méo miệng và liệt nửa người, ơn rời, đầu óc vẫn còn minh mẫn chán. Đôi mắt già nu ánh lên niềm vui. Khi Hưng Thảo Phù nhắc đến cậu em trai Nguyễn Văn Hiến, tuổi trẻ nhưng tài cao, khi được bổ nhiệm là phó phòng kỹ thuật, Hưng Thảo Phù nói to.
Bố chịu khó nghỉ ngơi cho chóng khỏe, sang năm còn bế cháu.
Ông bố giáo sư của gã nói bằng giọng ngọng nghịu. Em nó còn phấn đấu, nên chưa muốn lập gia đình sớm. Câu nói đó khiến Hưng Tào Phù thấy cay sống mũi. Hóa ra, dù ốm thập tử nhất sinh, ông bố giáo sư vẫn không chấp nhận cô vợ quê ở Hồ Ha Đe như có lần ông đã mỉa mai. Biết mình có thay đổi hay không, trong suy nghĩ của cụ Khốt, gã chỉ là kẻ đầu đường xó chợ nên vợ con chẳng tử tế gì. Bao cảm xúc chân thành bỗng nguội lạnh. Hưng Tào Phù đặt mấy trăm đồng bên dưới hai hộp sữa. Gã từ chối ở lại dùng cơm khi bà mẹ tới mời rồi bước nhanh xuống cầu thang. Đang lúc bực mình, tự dưng oan ra ngõ hẹp nên Hưng Tào Phù chạm mặt con rể bà hàng xóm. Kẻ ngày xưa gã gọi là thầy nhưng đã táng vỡ mặt vì đội giam giữ một nữ sinh viên cùng lớp. Cái hèn của cô nữ sinh viên khiến gã ngậm đắng nuốt cay. Khi xảy ra sự việc cô ta không dám đứng ra tố cáo hay làm chứng minh oan. Bởi vậy gã bị tống cổ khỏi trường đại học một cách oan uổng. Giờ gặp lại kẻ khiến đời mình sang trang khác, Hưng Tào Phù bước nhanh lại. Không định động thủ, bởi như vậy chẳng để làm gì. Nhìn thẳng vào mặt tay giảng viên, gã ôn tồn nói. Hà Nội quá rộng, để khỏi thấy mặt nhau. Lần sau biết điều, thì phán đi. Không đừng trách thằng này ác. Chạy xe máy về nhà, đúng lúc vợ bưng thúng xôi, đi vào ngõ. Nhìn khuôn mặt không tươi tỉnh nên gã biết hôm nay ý hàng. Cuối năm là thời điểm thắt chặt mọi khoản chi tiêu, nhất là để dành sắm sửa cho ba ngày Tết. Người ta thà nhìn bữa sáng hoặc ăn bát cơm nguội dưới thìa Maggi còn hơn mua nắm xôi nóng để thưởng thức. Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng gương mặt lo toan bởi cuộc sống khó khăn hiện hữu khắp nơi. Những bộ quân phục bạc phếch hay những bộ quần áo tích kê đã nói lên tất cả. Chẳng lo cơm áo gạo tiền như những người làm công ăn lương, Hưng Tào Phù vẫn cảm nhận rõ sự mất giá của đồng tiền khi mọi thứ đều tăng. Sở dĩ vợ chồng gã sống tạm gọi là phong lưu bởi một nguyên nhân. Hiện giờ trong nhà chưa có tiếng khóc của trẻ thơ, vì thế chẳng đến mức bí bách. Ngồi ăn xôi lạc có thêm chút muối vừng, Hưng Tào Phù tấm tắc.
Đúng là làm nghề nào ăn nghề đó. Chả hiểu mấy bố bán quan tài thì ăn gì.
Đầu giờ chiều khi đường phố vắng vẻ, Hưng Tào Phù mặc quần áo ấm rồi đi ra vỉa hè. Gã châm lửa hút thuốc lơ đãng nhìn vợ chồng người bán than đang đẩy xe cải tiến đi dong. Hàng ngày hai vợ chồng già đi bộ cả chục cây số. Khách hàng ngoài những hộ gia đình còn là những hàng ăn mua rồi trộn bùn nhào thành từng nắm phơi khô để dùng dần. Hiện nay nhà mặt phố không có, nhưng vào các ngõ sẽ không khó để bắt gặp. Do diện tích chật hẹp nên từng nắm than được ấp ngay lên tường để phơi. Cái tài ở chỗ chủ nhà phải canh than khô vừa độ, nhấc ra, cất vào chiếc thúng. Nếu không, lúc khô quá, tự rơi xuống đất lại mất công. Hồi xưa đi học qua nhiều ngôi nhà cũ, Hưng Tào Phù ngạc nhiên bởi những vết tròn in dấu trên tường. Giờ gã hiểu việc đun than sẽ tiết kiệm một khoản tương đối, trong khi đồng lương eo hẹp. Đợi con xe Diêu 130 bật xi nhan tấp vào sát vỉa hè, Hưng Tào Phù mở cửa xe ngồi ngay ghế phụ. Con xe nhanh chóng rời đi, bởi hành trình từ Hà Nội đi Hà Nam Ninh không quá xa. Tuy vậy, đoạn đường xuống huyện nhiều ổ gà khó đi, sẽ khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian. Biết ở trên thùng xe có tài rơi nằm canh hai con Peugeot màu cánh trà, Hưng Tào Phù tranh thủ chợp mắt do đêm qua gã thức khuya, lại dậy sớm sáng nay. Đúng như dự đoán, do đường xấu nên thời gian đi trên đường còn nhiều hơn thời gian giao dịch. Do khách đã lên tận Hà Nội xem xe, việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Cả hai xe Peugeot đều bán cho một người vì ông này muốn làm quà tặng cho hai người con trai. Đọc tờ giấy bán xe, thấy người bán là Phó Tiến sĩ Viện Phó Đinh Tiến Thành, chủ nhà hết sức kính nể và tin tưởng. Của đáng tội, dù bao năm phiêu dạt trong giới giang hồ, Hưng Tào Phù tự hào vì lối hành văn của y vẫn thể hiện rõ một người có học thức, nên giấy bán xe chuẩn đến từng dấu chấm dấu phẩy. Khi xe về đến Văn Điển, Thấy đói bụng nên Hưng tạp hồ nhắc lái xe tấp vào quán ăn bên đường, sơi tạm bắt phở rồi về chưa muộn. Ngay khi xe ô tô dừng lại ở đuôi cá, biết lái xe rẽ về phố Trương Định, nên Hưng tạp phù cùng tài rơi vẫy xích lô, tiếp tục về phố Lê Văn Hưu. Vén tay áo nhìn đồng hồ, đã muộn, gã quyết định không tụ tập cùng lũ đàn em. Ăn mất phở còn no, vì thế về ôm vợ ngủ cho sướng. Từ ngày bị truy sát tại hàng miến ngang đầu phố, điểm tụ tập ưa thích của gã cùng bọn đàn em được chuyển vào ngõ hai cho rộng, lại tránh được ánh mắt thiếu thiện cảm của đám dân phòng đi tuần. Trước khi xuống xe xích lô, Hưng tạp phù vỗ vai tài dư nói: "Mày nhắc anh em, Tết năm nay tiêu nhòe, còn từ nay đến lúc đó, hãy khâu miệng lại." Ngày ông công ông táo bắt đầu rộn ràng, đây là thời điểm nhiều nhà làm lễ bao sái bàn thờ và làm lễ tiễn đông chủ Tư Mệnh Táo Phù thần quân về trời. Vốn chẳng tin vào những việc thần linh cúng bái, Hưng tạp phù chỉ nhớ hồi xưa học cùng mấy người bạn trên phố Hàng Buồm, và những dịp như này, người Việt gốc Hoa thường bày lễ chu đáo hơn. Trước khi cưỡi xe rời nhà, Hưng tạp phù dặn vợ mua con cá chép về om dưa, nhân tiện nhà có chút lạc sống và quả cà chua, giờ thêm mỡ rau thì coi như đủ vị. Cấm vợ mua cá để cúng, bởi chỉ tổ phí tiền. Gã thậm ghét con mụ khọm già đầu ngõ, bởi đã nghèo còn mê tín dị đoan. Ngày xưa lúc còn đương chức tổ trưởng, mụ khọm già đã phá tệ đốt vàng mã hay những người chăm đi xem bói là thành phần chậm tiến. Mồm xoen xoét phê phán người khác, đến lúc quay về trông trẻ và nuôi lợn, Hưng tạp phù thấy mụ khọm già chăm đi lễ chùa hơn mấy bà vãi già. Chẳng cần đợi mùng một hai ngày rằm, sành ra mụ khọm già hay mò sang chùa Đức Viên ngay đầu phố Trần Xuân Soạn để khấn vái. Do ngứa mồm cộng thêm ác cảm, hôm trước gã buông lời nhận xét mụ này lên chùa khác nào đĩ khấn ông tiên sư. Lần đầu khu phố cổ như người đi sắm Tết, Hưng tạp phù không quên ghé chợ Hàng Bè dù chẳng mua bán gì. Đơn giản vì thích được ngó nghiêng và cảm nhận. Không có thói quen ngồi quán cà phê dù có tiền, gã chọn hàng nước vỉa hè, bởi đó là nơi hội tụ mọi nguồn thông tin. Chỉ gọi một chén trà nóng cùng dăm điếu thuốc, những kẻ như gã có ngồi cả ngày chẳng ai dám đuổi. Hồi vừa tù ra, tiền không có, lại bị gia đình coi như kẻ chết rồi, gã dành hầu hết thời gian ngồi hàng nước rong của mụ Kha Béo. Có những ngày ngồi lâu đến mức gã chạy ra sát hồ Ha Le, vạch quần, đái xuống vài bận. Khi chán đái xuống hồ, gã lại úp mặt vào cây xà cừ để tưới cỏ. Thậm chí nhiều hôm túng tiền, nhưng thấy bí bách, gã muối mặt xin mụ Kha Béo chơi gái chậm tiền. Đúng như câu, hồ về đồng bằng bị chó khinh. Lúc không tiền thì con mụ Tú Bà coi như rẻ rách. Bởi thế có lần mụ vừa xé mảnh giấy báo hơ bẹn, hay còn gọi là đốt vía, vừa mắng gã xa xả: "Bò lạc chậm kinh, bà méo mặt, gặp mày chậm tiền, bà bán nhà qua Sài Đồng dễ phải." Miệng lưỡi ngoan ngoắt của mụ Kha Béo khiến gã nhớ mãi. Sau này ngồi buồn mới luận ra được, Sài Đồng dễ phải là mũi nói đến nhà thương điên châu quỷ. Sở dĩ gã đưa Như Ái về làm vợ là có nguyên do sâu xa. Không giống loại gái ăn xương chỉ biết đối đãi kiểu tiền trao cháo múc. Trong một lần chẳng có xu nào nhưng liều chơi gái, chính Như Ái đã gật đầu cho gã chịu tiền, chẳng hề bắt hứa ngày phải trả. Thấu cảm được tình người ở nơi được coi là đáy của xã hội, sau này khi dùng dình tiền bạc, gã rước người đẹp về dinh, mặc thiên hạ bàn tán. Việc này chỉ có thể giải thích bằng câu hai người có duyên từ kiếp trước. Dành cả sáng, lượn từ Hàng Bè qua Hàng Lược, ngồi hàng nước vỉa hè phố Hàng Cót hút thuốc lào vặt chán chê. Khi thấy mình cảm nhận đủ không khí Tết đến xuân về, Hưng tạp phù phi xe qua cầu Long Biên vì có việc quan trọng phải thực hiện. Vốn là người đã nói, phải làm, gã quyết định thanh toán mọi ân oán giang hồ, không để vất sang năm mới. Có như vậy, lũ đàn em biết nể phục, còn kẻ thù khiếp hãi đại ca trợ đuổi. Không chạy hướng cầu chui để kiếm chuyện với bọn quân khu do Mộ Dung Trầm thuê để úp giọt mình, lần này gã rẽ vào con đường mấp mô đầy cỏ dại do chẳng có người ở. Đoạn đường vào làng vốn là nơi tụ họp của đám nghiện hút. Ban ngày yên bình là vậy, chỉ cần lúc hoàng hôn buông xuống, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ chẳng dám đi qua. Họ chọn đi đường khác cho an toàn. Chẳng thừa tiền mua đất hay tậu nhà ở nơi heo hút này, Hưng tạp phù mượn nhà của thằng Toàn Chập Mạch làm đại bản doanh khi muốn rời xa phố xã ồn ào. Do ngôi nhà nằm trơ trọi giữa ruộng hoang mọc đầy cỏ dại, chưa kể con kênh tưới tiêu nội đồng chạy sát đường nên có bán chẳng ai mua. Trong cái rủi có cái may, nếu ngôi nhà có giá trị, khéo thằng chập mạch đã bán rồi nướng vào cờ bạc từ đời tăm hoánh. Dừng xe trước cổng, Hưng tàu phù ấm còi như đáp lại tiếng chó rủa. Biết đại ca xuất hiện, Tần húng chó chạy ra mở cổng. Con chó bị Tài Dư lôi ra sau vườn, xích ngay cây ổi để bớt gây mất trật tự. Bước vào ngôi nhà thấp lè tè, Hưng tàu phù liếc nhìn chiếc chiếu dài giữa nhà có một song gang đựng đầy xương cùng bát đũa. Gã đoán lũ đàn em vừa đánh chén xong, dù một xu dính túi chẳng có. Khi bán được hai con xe Peugeot, gã chưa muốn chia tiền sớm là có lý do. Bởi tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Chia xong ba thằng đàn em nướng hết vào sới bạc, rồi đón Tết khi đói múc mồm. Là kẻ có tiểu lượng kém nhất. Toàn chập mạch nằm ngủ vắt lưỡi bên cạnh đống bát đũa chưa dọn. Mùi ẩm mốc trong nhà, mùi rượu cộng thêm mùi xú uế từ con mương, khiến Hưng Tào Phù nhớ đến buồng tạm giam trong hỏa lò. Chẳng bận tâm đến những thứ đang bày ra trước mặt, Hưng Tào Phù đi thẳng xuống bếp để kiểm tra. Ngay khi vén mảnh, gã nhăn mặt bởi mùi hôi thối kèm theo rồi nhạng ở đống rơm đã ngả sang màu tối. Chề tay vào góc bếp, Hưng Tào Phù ra lệnh: "Rời lạnh, chúng mày phải thay rơm. Nếu cần đốt chút than sưởi, ngộ nhớ nó lăn ra chết có phải dở không?" Vừa cơm no rượu say, nhưng nghe giọng đại ca có phần bực tức, ngay lập tức Tân húng chó cùng Tài rơi bịt mũi, dùng xẻng xúc hết chỗ rơm dính phân và nước tiểu hất xuống con mương cạnh nhà. Khi chỗ rơm bẩn được vứt đi, một lượt rơm mới trải xuống nền bếp. Kẻ bị xích chân được Tân húng chó kéo vào chỗ rơm mới nằm cho ấm. Hưng Tào Phù lên nhà chút chỗ bún còn thừa ở đĩa và bát canh măng vào chiếc chậu nhựa cũ, gã bưng lại đặt ngay trước mặt người đàn ông rồi ra hiệu ăn cho đỡ đói. Nhìn kẻ tội nhân của mình dùng tay bốc bún ăn ngon lành, sau đó y ngửa cổ húp cạn cho nước canh, điều đó chứng tỏ bản năng sinh tồn luôn mãnh liệt. Châm lửa hút điếu thuốc, Hưng Tào Phù nhắc:
"Bọn mày hốc đấy tệ, vẫn phải dành phần để nó có cái mà nhét vào bụng. Làm người đừng tham quá, rồi ăn cả bít tất."
Đại ca tính bao giờ thả hổ về rừng? Cầm ghế đầu đặt trước mặt phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành, Hưng Tào Phù ngồi chăm chú quan sát. Đã biết kẻ thù nguy hiểm giờ thành phế nhân, chưa kể tên Ngụy Trí Thức đã chết về mặt chính trị. Ngay khi dùng ET để tóm sống kẻ chủ mưu vụ truy sát, Hưng Tào Phù không thả Đinh Tiến Thành xuống hố vôi như gã từng dọa. Thay vào đó gã chơi đòn cân não dù tốn công. Dẫu chẳng ngại xiên nhau, gã không ngu gì khi giết người rồi có ngày dựa cột tại trường bắn Yên Sở. Con xe Honda Cup 78 cùng sấp mảnh nhạy cảm năm xưa, gã thuê in tráng rồi gửi đến tận tay cô vợ của Đinh Tiến Thành, kèm theo đó là bức thư của một người phụ nữ tự xưng là vợ bé của y. Khi đã tạo xong dông bão ở nhà tay phó tiến sĩ, những bộ ảnh khác được gửi cho ông viện trưởng và phòng tổ chức ở trên bộ. Chẳng cần giấu giếm hay úp mở, hàng ngày ngoài việc bắt Đinh Tiến Thành uống cả vốc thuốc, Hưng Tào Phù không quên kể lại hành trình của những bức ảnh. Vốn dĩ sau lần trấn lột được con xe Suzuki, gã tính buông bỏ không tống tiền nữa, bởi như vậy uống nước cả cạn. Ai dè cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, nên gã chơi sát ván để kẻ thù chẳng ngóc đầu lên được. Kiên nhẫn ngồi hút thuốc và ngắm vị phó tiến sĩ nửa đi nửa dại, Hưng Tào Phù đưa tay nhìn đồng hồ rồi quyết luôn, vì tối nay còn có việc.
"Chút nữa nhập nhoạng tối, chúng mày dùng xích lô chở nó về phố Tống Duy Tân. Nhớ dừng xe trước cửa để nó đỡ mất công tìm nhà. Giải quyết xong của nợ này, chúng mày đợi ngay đầu dốc Bà Triệu. Đêm nay tao sẽ nói chuyện với con Mộ Dung Trầm.
Liệu thằng này có điên thật không đại ca?" Nhìn lọ thuốc đã dùng gần hết, Hưng Tào Phù luôn tin tưởng ở tài pha chế của kỹ sư cự phòng, nên gã khẳng định:
"Nếu thằng này không điên, tao chuyển khẩu vào nhà Thương Châu Quỳ theo diện KT3.
Trong lúc Giao Toàn Chập Mạch ngồi canh ở phố Tống Duy Tân, để tay viện phó Đinh Tiến Thành không bỏ đi lang thang, Hưng Tào Phù đi bộ về phố Bà Triệu, không chút vội vã. Do đã giao việc từ trước, gã biết Tân húng chó cùng thằng Tài Dươi chờ nhau trên chiếc xích lô áp sát nơi hành sự. Cuối năm, trong tiết trời se lạnh, Hưng Tào Phù vừa đi vừa hút thuốc một cách nhàn nhã. Gã chẳng vội vàng là có nguyên do, mọi kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ, nên đỡ mất công bàn bạc, tổ nát nước. Dừng chân bên ông già tầm quất ngồi co do vì ế khách, gã tặc lưỡi cởi áo nằm xuống coi như mở hàng. Ông già dù không mù, nhưng được cái hay chuyện và điệu nghệ. Sau màn khởi động là đến các bước sát, xoa, miết, phát, day và bấm huyệt, đến màn thể hiện kỹ năng cốc mò, cò mổ, hổ vồ. Trong câu chuyện của mình, ông lão khoe ngoài những người lao động nặng nhọc như đạp xích lô, cừu vạn, các kho hàng, khách hàng quen còn có một số cô gái ăn xương. Còn vì sao họ thích tầm quất, ông chẳng dám hỏi. Sau màn tầm quất bấm huyệt nhằm đả thông kinh mạch, Hưng tập phụ trả tiền rồi mặc áo rời đi. Gã nhậm tính sáng mai ra đầu phố cắt tóc cạo mặt đón Tết là vừa. Chưa từng để ý đến hình thức, tuy vậy ba ngày Tết, mặt mũi sáng láng và đẹp trai như chú rể là việc nên làm. Không rẽ sang bên đường, Hưng tập phụ châm lửa hút thuốc rồi đứng ở bên dãy lẻ như khách ở quê ra. Ngôi nhà của Dung Trầm trên phố Bà Triệu nằm bên dãy chẵn. Ngoài cửa hàng sách ngay mặt phố, bà chủ Muôn Trầm còn sở hữu tầng 2 rộng 60 mét vuông ở khu bên trong. Do lên nhà nhiều lần nên gã nắm rõ, diện tích đó được chia làm phòng khách, phòng ngủ và khu bếp cùng nhà vệ sinh khép kín. Tuy nhiên gã tin chắc mụ Dung Trầm không cất loại hàng đất hơn vàng trong phòng ngủ. Bởi dẫu sao, những vụ khám nhà bắt các đối tượng buôn lậu khiến bà trùm cảnh giác. Sau mấy tháng sai đám tiểu nhị lang thang vật vờ để thám thính, Hưng Tào Phù được thông báo chi tiết. Qua khoảng sân trung có chục hộ sinh sống ở ngôi nhà cuối ngõ. Có hai vợ chồng già gốc Huế, ông chồng từ lâu nằm một chỗ nên chẳng ai nhớ tên. Bà vợ được gọi là O Tranh. Bà đó người gầy quắt nhưng tiếng nói còn vang hơn cả loa truyền thanh. Dù rửa rau, vo gạo hay đang hóng mát, trên môi luôn có điếu thuốc dê tự quấn. Vốn chẳng bận tâm đến cư dân trong ngõ vì họ đều là người lao động. Nhưng thông tin đám tiểu nhị cung cấp khiến Hưng Tào Phù mừng như bắt được vàng. Trên tầng 2 của ngôi nhà cổ, mộ Dung Trầm đã bí mật mở một cửa ngách nhỏ để từ đó đi qua hành lang của mấy nhà đến tầng 2 ngôi nhà cuối ngõ. Đó chính là nơi được O Tranh cơi nới cách đây vài năm. Hai vợ chồng già chỉ có một suất lương hưu của người chồng là cán bộ tập kết ra Bắc. Do vậy, tiền chi trả việc sửa chữa nhà được Dung Trầm thanh toán. Đổi lại tầng 2 biến thành kho chứa hàng bí mật, đúng như người xưa hay nói. Con chuột khôn thường có ba hang, mộ Dung Trầm đã chuẩn bị cho mình mọi đường tiến và lùi. Duy có điều mụ chẳng ngờ tới, Hưng Tào Phù nhếch mép cười nhạt vì gã biết mình cần phải làm gì. Không ngồi hàng nước do đã khuya, Hưng Tào Phù đứng lặng lẽ hút thuốc. Gã kiên nhẫn đợi hai thằng đàn em thám thính quay về. Từ trong ngõ, tân húng chó băng qua đường, khi vừa giáp mặt Hưng Tào Phù, y vội hiến kế. Đại ca để em mua căn xăng, rồi biến kho hàng của mụ đó thành tro bụi. Chỉ vào những ngôi nhà trong ngõ, Hưng Thảo Phù cho biết, nếu lửa bốc cao, những ngôi nhà xung quanh sẽ vả lây. Chưa kể ông chủ nhà có kho hàng nằm liệt một chỗ. Thử hỏi như vậy có đáng không? Sở dĩ gã đích thân xuất hiện bởi chẳng tin tưởng mấy thằng đầu đất. Bọn này ưa đốt phá, sẽ nhanh rước họa vào thân. Mối thù chưa đến mức truy cùng diệt tận. Nếu không, gã vác súng đòm con mụ Dung Trầm một phát là xong. Việc mất công bài binh bố trận vốn là sở trường. Gã muốn từ đám đàn em cho đến kẻ thù phải khiếp sợ khi nhắc đến đại ca trợ đuổi. Hút gần xong điếu thuốc, thấy tài rơi từ trong ngõ đi ra, Hưng Tào Phù bật cười vì thằng đàn em đội mũ sắt đeo băng đỏ ở tay và cầm khúc gỗ tròn sơn đỏ trong đêm tối, nhìn ra dáng dân phòng đi tuần. Trong đêm tối nhập nhoạng, việc giả làm dân phòng chứng tỏ đầu óc bọn đàn em bắt đầu biết suy tính. Duy có điều, bá đậu vẫn còn nhiều nên cần thêm thời gian để thay đổi. Hít một hơi thuốc cho ấm phổi, tài rơi cho biết kho hàng của mộ Dung Trầm có nhiều bao đựng len các màu và gần chục pho tượng trầm. Có thể mộ này mang tượng trầm xuống Hải Phòng rồi khuôn hàng về Hà Nội. Nhưng tuyệt nhiên không thấy vải vóc hay đường sữa như bọn tiểu nhị thông báo. Điều này có thể hiểu được bởi gần Tết những mặt hàng có giá trị đều được đám dân buôn mua gom rồi bán lẻ. Mộ Dung Trầm cần quay vòng vốn nên sẽ chẳng om lâu. Duy nhất những pho tượng trầm kén khách, mùa này phải móc nối mới được mang hàng xuống phòng. Vốn là hàng đặc biệt, không phải đồ ăn chín. Để lâu, những pho tượng chỉ càng tăng giá, không sợ thiêu thối như đám hàng ăn. Người già thường khó ngủ, chỉ cần có tiếng động, O Tranh sẽ mò lên gác kiểm tra. Chưa kể những hộ quanh đó đề phòng tháng cổ mật, việc quân hàng ra xe xích lô chẳng dễ. Hưng Tào Phù thoáng suy nghĩ. Gã biết những thứ quý giá nhất được mụ Dung Trầm cất ngay trong phòng ngủ. Đó là kỳ nam, một loại có giá trị hơn trầm. Tuy nhiên khi con mổ này hiếm khi rời nhà lúc ban đêm, việc đột nhập sẽ không khả thi, chưa kể nhiều lúc dính bẫy không chừng. Trong suy tính của mình, Hưng Tào Phù định dùng lại chiêu đánh ghen của mụ Kha Béo với người phụ nữ ở phố Lý Đạo Thành. Dù sao, mụ Dung Trầm có qua lại với Não Vinh Trợ Sắt nên màn đánh ghen hợp lý hơn nhiều. Dẫu ghét mụ Tú Bà tham tiền và nhỏ nhen, nhưng khoản diễn kịch mụ đó chẳng kém ai. Việc mụ Kha Béo nhân danh người mẹ đau khổ vì có đứa con gái bị tay viện phó Đinh Tiến Thành lừa dối tình cảm nên viết đơn tố cáo vượt cấp lên bộ, Sau đó người mẹ đau khổ còn viết thư cho vợ tay phó tiến sĩ, đúng là chiêu độc hơn cả nọc rắn hổ mang chúa. Thấy đứng lâu không tiện, Hưng Tào Vô ra lệnh.
Đánh bà hai vợ chồng già, mấy bao tải len, khuân ra xe xích lô, mai bán buôn lấy tiền. Riêng số trầm, dù có giá cao, nhưng không có mối, đếch bán được, lại dễ bị lộ.
Vậy theo ý đại ca sẽ bỏ lại.
Chúng mày đổ ra vỉa hè, tưới xăng, đốt cho con mụ dung trầm nỗ ất học máu mồm cho tao.
Vì nể ông cự phách đã có lời nên Hưng Tào Phù không ra tay tàn độc. Nhưng việc mụ dung trầm chơi trò gắp lửa bỏ tay người khiến gã vào nhà đã 2 tuần nên phải gửi đòn cảnh cáo nhẹ nhàng. Đêm nay, dù chưa khiến mụ trùm sạt nghiệp, thông điệp của gã rõ như ban ngày vì sẽ không có lần thứ hai. Hai thằng đàn em hốt hoảng khi nghe lệnh đánh bà, sau hiểu ra nên mở ba lô lấy chai y tê đổ vào chiếc khăn mặt cũ và bẩn. Bọn chúng sẽ lau mặt cho vợ chồng o tranh như người con có hiếu với bố mẹ già. Nhìn hai tên đàn em đi vào ngõ, gã thấy niềm vui đang trở lại khi đã dọn sạch lũ gây họa cho mình đúng theo luật ân đền oán trả. Chưa đầy 10 phút sau, 4 bao tải len được chất lên xe xích lô. Hưng Tào Phù biết chẳng cần đi đâu xa, gã tới phố Đinh Liệt đưa mẫu rồi thỏa thuận giá cả, mối buôn sẽ mua toàn bộ, không cần phải bán lẻ từng cân. Sau 4 bao tải len là 1 bao tải đựng trầm và những pho tượng chế tác từ trầm hương được tài rơi chất đống ngay trước hiệu sách. Sau đó tân húng chó cầm tờ báo cuộn lại rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cao, biết mình vừa hóa vàng số tài sản có giá trị, Hưng Tào Phù quyết định đúng sáng mùng 1 Tết sẽ cho mụ Kha Béo tới quậy phá thêm lần nữa. Có như vậy, con mụ dung trầm sẽ tờn đến già. Còn chưa đầy tuần nữa sẽ bước sang năm mới. Gã chẳng biết mình vui hay buồn. 1 năm đầy biến động đã qua. Gã buộc phải ra tay tàn độc để bảo vệ bản thân và giữ hình ảnh trong mắt lũ đàn em. Đôi lúc muốn rửa tay gác kiếm, nhưng nhớ đến ánh mắt coi thường và ác cảm của bà hàng xóm bên phố Triệu Việt Vương, sự khinh rẻ của mụ khọm già đầu ngõ. Gã biết mình làm người lương thiện sẽ chẳng ai tin. Đêm khuya, lặng lẽ đi bộ về nhà, Hưng Tào Phù chẳng thấy vui vẻ hơn là bao. Những kẻ ác tâm hại gã đều lần lượt trả giá. Nhưng ân oán chất chồng khiến gã lún sâu trong vũng bùn tội lỗi. Mở khóa cửa bước vào nhà, nghe thấy tiếng lẹt xẹt của Vô Tuyến do đã hết chương trình từ lâu. Có lẽ cô vợ ngủ quên, không rút phích cắm. Hưng Tào Phù tắt điện, cởi quần áo, gã chui vào chăn ôm vợ, rồi vỗ bồm bộp vào mông, còn miệng ư ử.
Hết đồng anh lại pha trì, anh Hàn 9 tháng em thì có thai, sinh ra được thằng bé trai, về sau giống bố, gặp ai cũng Hàn.
Đúng như câu, qua cơn bí cực đến hồi thái lai, ông cự phách pha ấm trà sen từ sớm để chút nữa đối ẩm cùng con trai. Nhờ gặp thầy gặp thuốc, lại tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị. Con trai ông đã tiệt nọc bệnh lao sau lần tái khám hôm 20 tháng chạp. Giá kể chưa phải ngày cận Tết, ông sẽ mổ gà ăn mừng vì việc này thắp sáng niềm hy vọng. Trong ngôi nhà này sớm muộn rồi sẽ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ. Sáng qua, nhìn 3 con cá chép được mua về thả trong chiếc chậu sắt trắng men, ông đã lo bao sái bàn thờ để cúng ông công ông táo. Chẳng mâm cao cỗ đầy, quan trọng là lễ mọn lòng thành. Sau đó việc thả cá và hoàn tất buổi lễ trước giờ ngọ là được. Mọi năm, con trai làm cán bộ nhà nước. Dù chẳng phải đảng viên, nhưng mọi người tránh đốt vàng mã sẽ có dư luận không tốt. Thời thế đã đổi thay. Ông chẳng phản đối khi thấy bà vợ mua đủ mũ áo cho các vị táo phủ thần quân. Con dâu làm việc ở thư viện ăn lương hành chính sự nghiệp nên chưa được nghỉ. Thông cảm với công việc như con mọt, ông nhiều lần nhắc khéo bà vợ để quan hệ mẹ chồng nàng dâu bớt nặng nề. Theo đúng như mọi năm, sau lễ ông công ông táo, thời điểm Tết gần hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày 24 tháng chạp, như vậy còn 3 ngày nữa sẽ gói bánh chưng đón Tết. Do chẳng vội vàng gì, nhà ông sẽ gói bánh ngày 27 tháng chạp, nên ngày 28 tháng chạp đã có bánh chưng để chuẩn bị cho lễ cúng tất niên. Do năm nay con trai làm gia công cho hợp tác xã mua bán, khoản gạo nếp, đỗ xanh, hạt tiêu, thậm chí cả thịt lợn làm nhân bánh đều được mua đủ, chẳng lo xếp hàng từ 3 giờ sáng như mọi lần. Khoản mua bán kiểu hàng đổi hàng đâm tiện, những tiêu chuẩn có trong tem phiếu sẽ dành vào việc khác. Đợi con trai ăn sáng xong, ông cự phách ôn tồn hỏi.
Anh đã nghỉ Tết chưa? Hay còn làm thêm mẹ xà phòng nữa?
Con nghỉ Tết rồi, chiều nay sẽ chở mẹ đi lễ chùa quan sứ.
Ông cự phách gật đầu hài lòng, bởi từ ngày dồn tiền mua xe máy cho con trai, mà vợ ông nhấp nhổm mong được ngồi sau xe máy cho bỏ công làm việc vất vả suốt mấy tháng. Sau khi xuất lô tranh sơn mài đợt trước, từ đó đến đầu sang năm là khoảng thời gian tạm nghỉ. Ông thấy như vậy hợp lý, bởi làm nhiều lại chẳng đủ sức. Cuối năm là thời gian rảnh rỗi, lác đác có tiếng pháo do trẻ con đốt từ ngoài đường vọng vào. Ông cựa phách ôn tồn khuyên con trai cố gắng uống thuốc và tập trung vào việc sinh con. Bởi xét cho cùng, danh lợi chỉ là sự phù du. Nhằm chứng minh cho lời mình nói, ông kể lại việc giáo sư Hoàng, bố đẻ của Hưng Thọ Phù hồi xưa từng làm thuê cho thân phụ ông là cụ Cự Lộc. Giờ đây sau vài chục năm, giáo sư Hoàng trở thành người đức cao vọng trọng. Tuy nhiên, con trai rẽ sang hướng khác. Không phải nấu cơm trưa do đã xúc gạo đi đổi bún, bà Hiền thấy bố con nói chuyện liền góp thêm một câu. Mẹ tính kỹ rồi, vợ con tiện đà sinh 3 năm 2 đứa như cô giáo Huyền rồi nghỉ. Quá tuổi sinh nở, đâm khó. Chẳng muốn lên tiếng thanh minh hay phản đối, cửa phòng gật đầu để phụ huynh an lòng. Của đáng tội, sau bao lần thất bại, thần dược hồ Amur đã cho kết quả khả quan. Chưa kể ngoài việc hớp cơm để xúc ăn, anh còn thái mỏng cho vào chén rồi rót chính loại rượu ngâm trầm để dẫn uống. Chẳng rõ nhờ các loại thần dược của mình hay chịu khó xơi trứng ngâm đun nước tiểu. Trong cả tuần gần đây, dù không đi khám, cự phòng vẫn biết chất lượng tinh trùng cải thiện rõ rệt. Do biết nói trước chẳng bước được qua, mọi thành công dù nhỏ nhất vẫn được anh âm thầm ghi chép, nhưng không kể cho mọi người. Bởi sự mong mỏi và hy vọng sẽ trở thành áp lực không cần thiết. Do đã giao hết lô hàng như cam kết và nhận về khoản tiền công cùng gạo nếp đỗ xanh và số thịt lợn vào sáng ngày 27 tháng Chạp để gói bánh chưng. Lần đầu tiên cự phòng thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bởi mọi năm đi làm, lấy đâu ra các khoản màu mỡ, tươm lắm chỉ là bốc thăm mua được đôi lốp xe đạp. Vừa ăn sáng, lại ngồi đợi cơm trưa sẽ buồn. Thay vì cưỡi con xe Honda Cup 81 lượn về khắp phố, cự phòng quyết định dắt xe đạp rời nhà dù chưa biết đi đâu. Không thấy bên công an gọi lên làm việc, tờ giấy tạm tha vẫn như bản án treo lơ lửng trên đầu. Hết hy vọng quay lại công việc cũ, cự phòng tạm hài lòng kiếm tiền lo cuộc sống bằng chuyên môn của mình. Đạp xe tới gần cột cờ Hà Nội, bất ngờ có một gã ăn mặc lôi thôi rách dưới lao ra chặn xe. Ngay khi nắm lấy ghi đông xe đạp, gã bất ngờ nói lời chào bằng tiếng Nga xen lẫn tiếng Việt tự chế. Xin chào, đồng nát đi buôn trẻ. Thoáng chút sững sờ, cự phòng nhận ra viện phó Đinh Tiến Thành, dù chưa nhìn kỹ khuôn mặt bẩn thỉu. Nếu so với lần gặp nhau gần đây tại quán cà phê trên phố Phan Chu Trinh, Đinh Tiến Thành như biến thành con người khác hẳn. Ngày trước, dù được nhà nước cử sang Liên Xô tu nghiệp lấy bằng phó tiến sĩ, Đinh Tiến Thành chỉ thuộc và phát âm chuẩn đúng câu chào bằng tiếng Nga. Sau này khi làm trưởng phòng, anh ta hay nhại câu đó thành đồng nát đi buôn trẻ. Do vậy, cự phòng không quên được. Chẳng rõ nguồn cơn vì sao tay bạn cũ thảm hại đến mức này, cự phòng hỏi ngay. Ông còn nhớ tôi không? Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Đinh Tiến Thành gật gù nói. Saratov, Bồi Chất, Samova, Janit. Dù có vẻ không bình thường, tay biện phó vẫn khiến cự phòng ngạc nhiên khi liệt kê tủ lạnh, đồng hồ, ấm đun nước cùng chiếc máy ảnh huyền thoại. Đây là những mặt hàng có giá trị được những người đi Liên Xô săn lùng. Chẳng nói đâu xa, trên bàn của ông viện trưởng Hoàng Minh Tá, thay vì những báo cáo khoa học ích nước lợi nhà, ông ấy cho bày chiếc ấm Samova để làm sang dù hiếm khi sử dụng. Có lẽ việc đi buôn đã ngấm vào máu, do vậy dù ăn nói chẳng còn như xưa. Những món đồ bên xứ Bạch Dương xa xôi vẫn được phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành nhắc tên một cách rành rọt. Chẳng mong gì tay viện phó trở lại trạng thái bình thường, cự phòng lùi xe đạp chuẩn bị rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương. Bất ngờ Đinh Tiến Thành vạch quần đứng đái ngay giữa đường, rồi ông ngồng hát bài Đôi Bờ, y mặc kệ tiếng còi từ mấy người lính cảnh vệ gần đó. Nhìn cảnh phản cảm này, tự dưng cự phòng nhớ đến gã Hưng Thọ Phù. Bởi có lần đứng trên ban công, anh bắt gặp gã hàng xóm vừa đi vừa đái và hát như bò giống vì sợ cả phố không ai biết mình nói bậy. Cuối cùng, một viện phó trí thức hẳn hoi, chẳng ngờ lại giống kẻ cù đinh bắt nháo. Lúc cự phòng đạp xe rời đi, anh vẫn nghe phía sau lưng tiếng của Đinh Tiến Thành đang nói chuyện làm nhà một mình. Mất cả hứng đạp xe ngắm phố, quên luôn việc định ghé làng Quất Tứ Liên mua một chậu về chơi Tết. Cự phòng xuôi phố Quán Thánh rồi quay về. Cuộc đời vốn chẳng nói trước được điều gì. Những tưởng việc mình ngồi tù 8 tháng rồi mất việc là kinh khủng. Ai ngờ hôm nay gặp lại tay bạn học cũ đang giữ chức viện phó còn thê thảm hơn mình. Dắt xe vào nhà, cự phòng giật mình khi thấy chị gái ngồi ngay phòng khách. bởi bao năm nay, kể cả lần anh cưới vợ, chị gái đều tránh không xuất hiện. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị gái, anh đoán chắc xảy ra chuyện nên mới có cuộc viếng thăm đường đột này. Khi đồng hồ thong thả gõ 11 tiếng, ông Cự Phách gật đầu khi con gái đứng dậy xin phép ra về. Đúng như ông đã dự cảm, Hưng Tà Phù đã ra tay trả thù việc tố giác lần trước, dù miệng gã hàng xóm luôn thề thốt đã quên đi chuyện nhỏ. Chẳng cần phải người trong giới đó, ông vẫn hiểu. Một khi động đến tay đại ca trợ đuổi, con gái ông cầm chắc phần thiệt, bởi kẻ giang hồ luôn ở trong bóng tối. Việc Hưng Tà Phù không gây đổ máu là có nguyên do. Dẫu sao cậu ta vút mặt còn nể mũi, nhưng số trầm bị đốt đủ khiến con gái ông mất đi một khoản tiền khá lớn. Thấy con trai tiễn chị gái rồi quay vào nhà, ông Cự Phách thở dài cảm thán.
Ơi, bố đã dặn, nhưng chỉ con không nghe. Trời giao có ngày đứt tay.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.